kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Mác chương 8 câu 27 đến câu 38 qua đề tài Từ bỏ để được sống, nhưng trước hết là ca khúc Này anh thấy không qua tiếng hát Kim Oanh.
Xin cùng cha
thấy thôi,
con
Vừa rồi là tiếng hát Kim Oanh trong ca khúc Này Anh Thấy Không. Và bây giờ mời quý thính giả nghe Từ Bỏ Để Được Sống. Phúc Âm Mác chương 8 câu 35 ghi như sau: Ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Đó là câu 35 trong Mác đoạn 8. Lời dạy của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Mác chương 8 câu 35 dường như là hãy ném bỏ chính mình thì sẽ tìm lại được. Có bao giờ chúng ta tìm được vật gì bằng cách ném bỏ không? Nhưng đây lại chính là điều Chúa dạy. Chúng ta hiểu nguyên tắc lạ lùng này như thế nào? Phúc Âm Mác chương 8 câu 27 đến câu 38 kỹ thuật như sau: Đức Chúa Giê-xu đi khỏi đó với môn đồ đến trong các làng gần thành Cesare Philip. Dọc đường Ngài hỏi môn đồ rằng: Người ta nói ta là ai? Thưa rằng: Kẻ thì nói là Giăng Báp-tít, người thì nói là Ê-li, kẻ khác thì nói là một trong các đấng tiên tri. Ngài lại hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Chúa cứu thế. Đức Chúa Giê-xu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng: Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, ba ngày sau phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu quay lại nhìn môn đồ và của Phi-e-rơ rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Có người nào lấy gì đổi lại linh hồn ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai xấu hổ về ta và đạo ta, thì con người sẽ xấu hổ về kẻ ấy khi ngự đến với các thiên sứ thánh trong vinh hiển của Cha. Trước hết, chúng ta cần trở lại với bối cảnh Chúa Giê-xu đưa ra nguyên tắc khó hiểu. Ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Trên đường đến gần thành Cesare Philip, Đức Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ về quan niệm của dân chúng về Ngài. Người ta nói ta là ai? Câu trả lời của các môn đồ cho thấy có nhiều dư luận khác nhau. Người bảo Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít, người nói Ngài là Ê-li, người nói Ngài là một tiên tri. Hiển nhiên, câu hỏi của Chúa đã khiến cho các môn đồ tổng kết những nhận định khác nhau, nhưng tự chung cho thấy dân chúng đánh giá thầy họ rất cao. Cách Phúc Âm Mác trình bày chứng tỏ đây không phải là điều Chúa muốn biết hay muốn các môn đệ lưu ý, vì ông nhấn mạnh đến ý nghĩa tương phản. Người ngoài nhận định về ta như thế, nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Tất nhiên đây cũng không phải là điều Chúa muốn biết, vì Ngài đã biết. Chúa hỏi là vì các môn đệ, chứ không phải hỏi cho Ngài. Một trong những mục tiêu chính trong chức vụ của Chúa Giê-xu là bày tỏ cho thế giới Ngài là ai. Chúa đã sống cuộc sống toàn hảo với những lời giảng khôn ngoan kèm theo vô số phép lạ đầy quyền năng. Tất cả chỉ để minh chứng cho thế giới Ngài chính là Con Đức Chúa Trời. Câu hỏi các ngươi thì nói ta là ai là câu hỏi cơ bản tất cả những người theo Chúa phải có câu trả lời. Chúa không muốn một câu trả lời tập thể, nhưng muốn mỗi người phải trả lời riêng. Biết Chúa là ai không chỉ là biết trong kiến thức hay lý thuyết, nhưng là biết trong kinh nghiệm sống. Biết Chúa là đấng cứu rỗi, có nghĩa là phải chứng tỏ cho thế giới rằng mình đang được cứu khỏi cuộc sống ngụp lặn trong tội lỗi và đang sống trong mối tương giao hàng ngày với đấng hằng sống, và mối tương giao đó đang ảnh hưởng đến quan điểm sống và cách sống của mình. Cách tôi cư xử, nói năng, đối đãi với mọi người chứng tỏ tôi đã được cứu khỏi xiềng xích của tội lỗi và đang sống một cuộc sống đắc thắng, phản ánh các nguyên tắc chân thật, yêu thương, công chính, thánh khiết của Chúa Giê-xu. Trả lời câu hỏi của Chúa Phi-e-rơ thưa: Thầy là Chúa cứu thế. Câu trả lời của Phi-e-rơ rất chính xác, vì Chúa cứu thế hay đấng được sức giàu là danh hiệu chính thức của Ngài. Đây là đấng được Đức Chúa Trời sai xuống để thực hiện công tác cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê-xu đúng là cứu tinh, là Chúa cứu thế. Tuy nhiên, sau khi Chúa Giê-xu diễn giải về những khổ nạn Ngài sẽ phải chịu để thực hiện sứ mạng cứu rỗi, Phi-e-rơ một phần vì cảm thương Chúa, nhưng cũng vì không biết rõ khía cạnh khổ nạn của đấng cứu thế, cho nên đã đem Chúa riêng ra khuyên giải, can gián, Ngài không nên đi con đường khổ nạn đó. Phi-e-rơ biết và tin Thầy là đấng cứu thế, nhưng vì không hiểu rõ sứ mạng của Ngài, cho nên đã bị Sa-tăng lừa dối. Nó đã sử dụng Phi-e-rơ như là một công cụ mượn tình thầy trò để đào hố trước bước chân của Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ đã tiếp tay cho Sa-tăng chỉ vì không hiểu rõ kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà nguyên tắc chính là nguyên tắc chuộc tội. Tội lỗi của con người không thể tẩy sạch bằng bất cứ cách nào khác hơn là bằng huyết sinh tế. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Không phải chỉ một mình Phi-e-rơ không hiểu, nhưng hầu hết mọi người Do Thái cũng đều như thế. Cả lịch sử thờ phượng tế tự trong Cựu Ước xoay quanh sinh tế dâng trên bàn thờ, mà cao điểm là hành vi dưới huyết. Huyết sinh tế phải đổ ra, sinh tế phải chịu chết thay người để chuộc tội cho con người. Tất cả các sinh tế trong Cựu Ước là hình bóng chỉ về Chúa Cứu Thế. Nhưng rất tiếc, khi Chúa Cứu Thế xuất hiện thì không người Do Thái nào nhận ra, kể cả thành phần lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất. Phi-e-rơ cũng vậy. Ông xác nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, nhưng không hiểu vai trò cứu chuộc của Ngài, cho nên đã can gián Chúa đừng chịu khổ nạn. Lời Chúa của trách Phi-e-rơ nghe rất nặng. Hỡi quỷ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Thật ra Chúa Giê-xu không bảo Phi-e-rơ là quỷ Sa-tăng. Chúa của trách đích danh quỷ Sa-tăng là kẻ đã sử dụng Phi-e-rơ làm công cụ, nhưng không phải Phi-e-rơ không có trách nhiệm trong lầm lỗi nghiêm trọng này. Ông nhìn sự việc và suy nghĩ theo cảm xúc và theo quan điểm con người, nên đã tạo cho Sa-tăng cơ hội tấn công Chúa. Con đường Chúa Giê-xu đi để hoàn tất chương trình cứu rỗi là hiến mình làm sinh tế toàn vẹn. Mọi chướng ngại vật trên đường đều cần phải loại trừ. Sứ đồ Giăng đã ghi lại lời Chúa nói cho những người Hy Lạp. Hạt giống lúa mì kia nếu chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 12, câu 24-25. Vì vậy, nguyên tắc cơ bản trong chương trình cứu chuộc của Chúa Cứu Thế là phó mình làm sinh tế chuộc tội. Nguyên tắc nhận sự cứu rỗi là vận dụng đức tin, vứt bỏ chính mình để tiếp nhận Chúa Cứu Thế như là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi nỗ lực tự cứu khỏi tội lỗi là những nỗ lực vô ích, giống như nỗ lực nhảy qua núi hay là bơi qua đại dương. Chân lý đầu tiên chúng ta phải công nhận là con người không thể tự cứu khỏi xiềng xích của tội lỗi. Con người phải đi đến chỗ ý thức rằng được cứu rỗi khỏi tội và khỏi án phạt dành cho tội là điều ở ngoài tầm tay con người. Chưa ý thức chân lý cơ bản đó, con người sẽ tiếp tục đi tìm giải pháp như ngày nay con người vẫn tìm trong các tôn giáo, trong triết học, trong những cải cách xã hội, chính trị, kinh tế. Khi Chúa bảo con người từ bỏ chính mình để đến với Chúa, Ngài muốn chúng ta trước hết từ bỏ mọi nỗ lực tự cứu. Để cứu người chết đuối, đôi khi phải làm cho nạn nhân bất tỉnh để không còn vùng vẫy nữa mới có thể kéo nạn nhân vào bờ. Khi con người còn nghĩ rằng mình có thể làm lành lánh dữ, còn có khả năng tu tập, còn có khả năng tự cải thiện đến chỗ được siêu thoát, thì người đó vẫn chưa cần Chúa cứu thế. Chỉ khi con người thấy mình hoàn toàn bất lực, lúc đó đức tin mới xuất hiện. Tự bỏ chính mình hàm ý biết mình không có giá trị gì khi đem so với tiêu chuẩn tuyệt hảo của Chúa. Cũng không có sức lực gì so với sức toàn năng của Chúa, và vì vậy sẵn lòng buông bỏ tất cả những cái nhỏ nhoi vụn vặt mình vẫn hãnh diện và bám víu lâu nay. Từ đó, con người mới có thể quyết định nhờ cậy Chúa là giải pháp duy nhất, là con đường duy nhất, là lối thoát cuối cùng. Giải thích về nguyên tắc từ bỏ chính mình, Chúa Giê-xu gọi dân chúng vào môn đồ, dạy rằng, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy gì mà đổi linh hồn mình ư? hai ý tưởng chính được Chúa nhấn mạnh trong những lời dạy trên. Thứ nhất là vác thập tự giá theo Chúa, và thứ hai, linh hồn quý giá hơn cả thế gian. Trước hết chúng ta cần biết điều Chúa gọi là vác thập tự giá theo Chúa có nghĩa là gì. Thập tự giá tượng trưng cho những nỗi đau đớn, thống khổ, thậm chí cái chết của một người phải chấp nhận. Chết là sự hy sinh tuyệt đối, là từ bỏ tuyệt đối. Vác thập tự giá có nghĩa là từ bỏ chính mình một cách tuyệt đối. Như vậy, vác thập tự giá trong nghĩa đó không phải là mang hay cam chịu mọi nỗi thống khổ của mình, nhưng là từ bỏ những điều mình trân quý nhất. Vác thập tự giá trong nghĩa này không có nghĩa là ôm chặt, mà là buông bỏ điều mình trân quý nhất nhưng không bền vững để nắm lấy điều có giá trị muôn đời. Câu chuyện minh giải hay nhất là trường hợp một thanh niên đạo đức giàu có đến hỏi Chúa Giê-xu xem anh ta phải làm gì để được sự sống vĩnh hằng. Chúa bảo anh ta phải tuân giữ các giới răn. Anh ta trả lời là đã tuân giữ từ khi còn nhỏ. Chúa nói tiếp, bảo anh ta về bán hết tài sản, bố thí cho người nghèo rồi đến theo Chúa. Nghe vậy, anh ta buồn bã bỏ đi. Chúa Giê-xu nói với môn đồ rằng người giàu vào nước Đức Chúa Trời rất khó, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Người thanh niên này đã không thể loại bỏ lòng tin nơi tài sản, cũng là điều anh ta say mê nhất. Anh đã làm một quyết định quan trọng. Anh không thể buông bỏ tài sản và đã quyết định chọn tiền của tạm bợ hơn là nước thiên đàng vĩnh cửu. Thật ra Chúa không bảo anh ta đem tiền bỏ đi, nhưng Chúa bảo anh ta lấy tiền bố thí cho người nghèo, mà chúng ta có thể hiểu là sử dụng tiền bạc một cách hữu ích, chứ không làm nô lệ cho tiền bạc, nô lệ cho lòng tham lam ích kỷ, chỉ biết thâu góp cho riêng mình. Vác thập tự giá không nhất thiết là chịu khổ, nhưng trong nhiều trường hợp là buông bỏ những điều mình trân quý nhất để theo Chúa, trong nghĩa vâng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và sống theo các nguyên tắc của Thánh Kinh. Có nhiều tín hữu quyết định không buôn bán hay làm việc vào ngày Chúa Nhật để dành thì giờ thờ phượng Chúa, thì đó cũng là một hình thức buông bỏ lợi lộc vật chất để theo Chúa. Nhưng rất tiếc ngày nay vẫn đang có biết bao nhiêu người quyết định giống như người thanh niên trong câu chuyện trên, chọn tiền của danh vọng, sự nghiệp, lạc thú, coi tất cả những thứ đó quan trọng hơn sự sống của linh hồn. Bao nhiêu người chỉ biết đi làm kiếm tiền và tích lũy tài sản, không còn thì giờ suy nghĩ đến linh hồn và cuộc sống đời sau. Có chăng là chỉ sau khi bị tai nạn, bị stroke hay ngã bệnh và đã được bác sĩ cho biết là mắc bệnh ung thư. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người tự do. Con người đã sử dụng tự do chọn lựa, và con người phải chịu trách nhiệm và phải nhận hậu quả quyết định của riêng mình. Sau khi buông bỏ những điều mình trân quý nhất, Chúa bảo con người phải theo Chúa. Theo Chúa là gì? Như trên đã nói, theo Chúa là vâng lời và làm mọi điều Chúa dạy. Theo Chúa là chúng ta tin cậy Chúa, phó thác tương lai chúng ta cho Chúa, ở dưới quyền chỉ huy của Chúa, tùng phục Chúa tuyệt đối qua việc tuân giữ lời Chúa trong Kinh Thánh. Điều thứ hai Chúa dạy là linh hồn quý hơn cả thế gian. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Đây là một trong những chân lý hiển nhiên hơn hết. Sự sống của linh hồn là vô giá và không thể mua bằng tiền dù là tất cả trần gian. Chưa cần nói đến sự sống vĩnh hằng, chỉ cần nhìn vào sự sống của thân xác. Không ai có thể trả giá nào để phục hồi sự sống cho một xác chết. Vậy mà có nhiều người trong nhiều tôn giáo của trần gian lại nghĩ rằng có thể dùng công đức, công quả, dâng cúng tiền bạc để mua sự sống cho linh hồn, để trả giá vào thiên đàng. Trong tang lễ của nhiều tôn giáo, người ta đọc kinh, lập đàn cầu siêu để mong cho linh hồn người thân được siêu thoát. Có thể nói đây là nỗ lực vô vọng hơn hết, nhưng dầu vậy, con người vẫn tin, vẫn làm vì không biết con đường nào khác. Mọi người cần biết rằng cơ hội được cứu rỗi linh hồn được giới hạn trong khoảng thời gian còn sống trên dương trần. Sau khi đã từ giã trần gian, con người sẽ bước vào cõi vĩnh hằng với số phận đời đời vĩnh viễn an bài. Vì thế chân lý cứu rỗi trong tin mừng của Chúa Giê-xu cần được giao giảng một cách cấp bách, nhưng cặn kẽ để người nghe có cơ hội quyết định cho số phận linh hồn trước khi quá trễ. Tuy nhiên, khi chưa chịu buông bỏ mọi giá trị của trần gian để tiếp nhận sự sống vĩnh hằng của Chúa, con người không thực sự tin Chúa và không thực sự theo Chúa. Khi chưa đoạn tuyệt với cuộc đời cũ, con người không thể theo Chúa trong hành trình mới. Nhiều người ngày nay vẫn nghĩ rằng tin Chúa theo Chúa là thêm vào cuộc đời cũ một niềm tin mới nơi Chúa. Đây là một sai lầm lớn khi đối chiếu với lời công bố long trọng của Chúa Giê-xu, ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và tin lành mà mất sự sống thì sẽ được cứu. Tin theo Chúa có nghĩa là đoạn tuyệt với cuộc đời cũ và con người cũ phải bỏ lại ở chân thập tự giá của Chúa Giê-xu, và từ đó chúng ta mới có thể lên đường trong hành trình mới. Có câu chuyện về một người thợ săn khỉ trong rừng rậm Phi Châu. Để bắt khỉ, ông làm một cái bẫy đơn giản. Ông lấy một thùng sắt tây 20 lít, khoét một lỗ tròn nhỏ trên nắp vừa bàn tay khỉ, rồi đổ vào lưng thùng cát. Sau đó ông rang một ít đậu phộng thật thơm bỏ vào thùng cát, đem đặt trong rừng chỗ bầy khỉ hay tụ tập, rồi nấp kín ở một bụi cây khá xa. Không lâu thì bầy khỉ chí chóe xuất hiện, ban đầu đánh đu trên các cành cây cao. Nhưng rồi khứu giác rất thính của chúng phát hiện có thức ăn, cho nên chúng truyền xuống các cành cây thấp hơn và nhìn thấy ngay cái thùng. Tuy nhiên bản năng sinh tồn của loài khỉ khá bén nhạy, chúng chưa dám đến gần, vừa truyền quanh những cành cây thấp vừa chí chóe gọi nhau. Cuối cùng không cưỡng lại được với mùi thơm của đậu phộng, con khỉ dạn nhất trong đám nhảy xuống đất, tiến sát cái thùng, đi quanh quan sát hồi lâu. Khi nó phát hiện có một cái lỗ tròn, và cũng từ đó mùi thơm bốc ra, nó ghé mũi người. Đúng là mùi đậu phộng. Nó dùng hai tay ôm lắc cái thùng, thùng khá nặng, chắc chắn có nhiều đậu phộng. Bây giờ thì nó đã quyết định. Nó đứng thẳng lên, thọc cả cánh tay sâu vào trong lỗ tròn, bốc ngay được một nắm đậu phộng thật dễ dàng. Chỉ có điều là nó không rút tay ra được nữa vì lỗ tròn trên nắp hơi nhỏ. Nó cứ loay hoay cố rút tay ra nhưng không được, mà thùng đậu phộng lại quá nặng. Nó chạy quanh tìm cách rút ra nhưng không được. Bản tính cố hữu của loài khỉ là một khi đã nắm được cái gì thì dù chết cũng không bao giờ bỏ ra. Nó cố giật tay ra khỏi cái thùng cả trăm lần mà không được. Cuối cùng thì cái bóng của ông thợ săn với cây gậy trên tay xuất hiện. Bầy khỉ phóng lên cây truyền đi tán loạn, trong khi con khỉ mắc tay trong thùng cuống cuồng nhảy như điên quanh cái thùng. Cây gậy của người thợ săn đập xuống, tay con khỉ lúc này mới rút ra khỏi thùng. Nhưng rồi cả cái thân mềm nhũn của nó được bỏ vào trong một cái bao vải và ông thợ săn vác lên vai. Con khỉ chết vì không chịu buông bỏ nắm đậu phụng. Tóm lại, con người chỉ có thể tìm được con đường sống cho linh hồn khi chấp nhận buông bỏ tất cả để đặt lòng tin vào một mình Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường duy nhất trở lại với Đấng tạo dựng nên mình. Vì không nối kết lại được với Đấng tạo hóa, con người trở thành một hữu thể vô nghĩa. Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi liên tưởng đến những vật dụng con người đã tạo ra cho sinh hoạt hàng ngày. Chiếc xe hơi là phương tiện chuyên chở hữu dụng trong tay con người. Nhưng nếu đem bỏ ra ngoài sa mạc cách ly với con người, không lâu nó sẽ thành một đống sắt vụn. Hầu hết những thứ con người làm ra mà bị cắt đứt với con người đều chung số phận như chiếc xe trên, trở thành vô dụng và vô nghĩa. Con người là tạo vật do Chúa tạo dựng mà bị cách ly với Ngài cũng sẽ cùng một số phận như món đồ bị ném bỏ. Con người chỉ có thể thực sự được nối lại tương giao với Ngài qua cây cầu duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nói đến chức năng này, Chúa Giê-xu đã tuyên bố rằng Ngài là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi Ngài thì không ai đến được với Đức Chúa Trời. Đây chính là tin mừng công bố cho con người biết rằng có một giải pháp duy nhất để con người có thể tìm lại được sự sống viên mãn trong đời tạm và trong cả cõi đời đời. Phúc âm Giăng chương 3 đã có những lời khẳng định không thể nào nhầm lẫn được về con đường cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, không phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì không bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Và sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian, mà con người ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3, câu 16 đến câu 21.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.